Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Mùi thịt của bàn tiệc sách giáo khoa của tác giả Mỹ Anh. Sách giáo khoa và 1.000 ông tiến sĩ. Vấn đề biên soạn sách giáo khoa tại Việt Nam là câu chuyện kinh niên của một nền giáo dục bê bối và mục nát. Với hàng triệu khách hàng học sinh cả nước, sách giáo khoa chẳng khác gì con gà đẻ trứng vàng cho bọn quan tham giáo dục tham nhũng. Vấn đề sách giáo khoa một lần nữa gây chú ý khi Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết có trên 1.600 tác giả tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa mới, với khoảng 1.000 người có trình độ tiến sĩ. Vấn đề là nhung nhúc tiến sĩ bu vào soạn sách giáo khoa, thì liệu bộ mặt nền giáo dục Việt Nam có thay đổi được gì không? Và ngân sách cho dự án khổng lồ này được chi ra sao? Rồi ai kiểm soát việc chi xài này? Tính đến nay, Việt Nam đã thực hiện 4 đợt thay sách giáo khoa vào 1957, 1981, 2002 và 2020. Đại diện nhà xuất bản giáo dục cho biết, chương trình sách giáo khoa lần thứ tư 2013 đến nay được tiến hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Tháng 12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, còn gọi là chương trình phổ thông 2018. Từ năm học 2020-2021, sách giáo khoa mới bắt đầu được đưa vào sử dụng với lớp 1. Toàn quốc có 5 bộ sách lớp 1, gồm Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục và Cánh diều. Trong thực tế, cho đến nay, chưa ai thấy kết quả của những khái niệm kết nối tri thức với cuộc sống hay vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục như thế nào. Tất cả vẫn là sự bát nháo trong giảng dạy và sự tụt dốc của phát triển năng lực học sinh, chưa kể tình trạng không hề có chuyện dân chủ trong con đường giáo dục. Điều tồi tệ nhất là sự ăn chia bất lương của bọn thầu sách giáo khoa mà đám chóp bu luôn nằm trong Bộ Giáo dục Đào tạo và nhà xuất bản giáo dục. Mới đây nhất, tháng 7/2022, Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đã bị kỷ luật vì có khuyết điểm vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước trong chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành sách giáo khoa mới. Thông tin về việc này, báo chí trong nước không hề nói cụ thể Nguyễn Đức Thái vi phạm chính sách pháp luật như thế nào, hay nói rõ hơn Thái ăn bao nhiêu, ai ăn chung với Thái, và đặc biệt ai chỉ đạo Thái trong những dự án liên quan kinh doanh, biên soạn, in ấn sách giáo khoa. Chẳng phải tự nhiên mà tháng 5/2022, Nguyễn Thị Kim Thúy, đại biểu Quốc hội, phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội, đặt câu hỏi rằng liệu có những vụ Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa không? Việt Á là vụ tham nhũng tồi tệ trong ngành y tế. Đề cập đến tham nhũng trong hệ thống giáo dục đốn mạc Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay, phải nói là không bao giờ mới hết chuyện. Từ chuyện tham nhũng trong xây dựng trường học, lớp học, cung cấp thiết bị giảng dạy và in ấn sách giáo khoa, đưa hối lộ nhà trường và giáo viên để đổi lấy bằng cấp, thành tích và danh hiệu giỏm, giáo viên đưa hối lộ cho cán bộ quản lý nhà trường để được phân dạy lớp tốt, phụ huynh và học sinh đưa hối lộ để được điểm tốt và được nhận vào trường tốt, lớp tốt, đến việc thu tiền của phụ huynh và học sinh trái quy định, vân vân. Mà nguyên nhân của hiện tượng này ai cũng thấy, đó là trách nhiệm của thể chế yếu gắn với văn hóa xin cho và quản lý yếu kém của các cơ quan chức năng. Hệ thống pháp lý không đầy đủ, thiếu văn hóa tố cáo tham nhũng trong ngành giáo dục, thu nhập của giáo viên thấp bên cạnh những cơ hội làm giàu, thiếu sự tham gia của người dân vào quá trình giám sát, theo dõi và quản lý trường học, thiếu minh bạch trong việc phân bổ và sử dụng nguồn lực, vân vân. Trở lại với câu chuyện sách giáo khoa, với dự án sắp tới, có sự tham gia vào mâm to của 1.000 tiến sĩ. Vấn đề được quan tâm thật ra không phải là họ tung ra sản phẩm sách giáo khoa như thế nào. Hệ thống giáo dục đốn mạc và thối nát của Việt Nam chẳng thể nào có thể thơm hơn và giá trị hơn dù có sự hiện diện của lô lốc tiến sĩ. Ai biết trong 1.000 tiến sĩ này có bao nhiêu kẻ xài bằng giỏm? Một đám giỏm ngu dốc lại soạn sách giáo khoa thì đủ thấy tương lai giáo dục Việt Nam chẳng có gì khác hơn tình trạng hỗn loạn hiện tại. Ngửi thấy có mùi thịt của bàn tiệc sách giáo khoa thì sắp xếp bàn ghế cho nhau để cùng ăn thôi. Xương xẩu sau những buổi đại tiệc như vậy là cái mà xã hội sẽ nhận lãnh. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.